Thì cái phần đầu á, thì để giải thích cho mình thấy rõ cái người ngoại dân họ lập ra, tức là dẫn trong kinh mà nói có tham dục không, rồi có sân nhế, có ngu si. Vậy do ba cái này mà nó khởi ba độc, rồi tức là do ba cái món độc này mà nó khởi những cái ba nghiệp, rồi ba nghiệp nó tạo khiến cho có đủ ba cõi, thì đó là có tất cả pháp. Tức là như vậy là họ mới lập thành cái đã có phiền não, có người phiền não thì tất nhiên có tất cả pháp. Thì ở đây mới phá, tất nhiên là nói rằng tuy kinh nói có ba độc đó, tức là có cái tên đó, nhưng mà sự thật đó là cái phương tiện Phật nói ra, chứ không phải là nó có cái thực thể mà gọi là cố định nó như vậy. Mình thường thường mình nghe trong kinh Phật nói là do ba độc cho nên là mới dẫn đi trong luân hồi đó, rồi lại chấp mà thực có ba cái độc đó, tức là thực có tham, thực có sân si. Vậy cho nên rồi nghĩ rằng nghĩa là mình là cái người còn nó tham, nó có cái tánh tham rồi, hoặc là có tánh sân rồi, nó nặng quá rồi, thấy giống như là nó thực có, mà thực có rồi cái thì nghĩ rằng không biết sao mà trừ. Thì như vậy là chấp nó thực có rồi thì phải kiếm cái cách rồi chấp là phải dẹp trừ nó cho thật. Thì như vậy mà đã là nếu mà cái tham hoặc là cái sân mà nó là thực có thì không bao giờ dẹp được hết, mà mình cũng không có thể tu được. Cho nên ở đây mới phá. Nếu mà lìa cái pháp nhiễm á, mà trước có người nhiễm thì nhân cái người nhiễm dục đó thì nên sanh nơi cái pháp nhiễm. Còn nếu mà trước không có pháp nhiễm thì làm sao sẽ có nhiễm? Là phá cái dùng cái trước sau để mà phá. Nhiễm á, là để cái pháp nhiễm là chỉ cho ba độc hoặc là phiền não, thấy không? Còn cái người nhiễm là chỉ cho chúng sanh. Có những người mình chấp có chúng sanh rồi á thì mới có khởi nhiễm, thấy không? Thường thì có người mình chấp nó đi như vậy, tức là có chúng sanh nè, có chúng sanh rồi thì mới có khởi nhiễm. Thì như vậy là chúng sanh có trước rồi cái nhiễm nó có sau, tức là pháp nhiễm nó có sau. Mà chấp như vậy á thì sao? Thì nó thành ra cái lỗi, như vậy là chúng sanh nó lại thực có. Cho nên ở đây ngài nói rằng bây giờ nếu mà chưa có pháp nhiễm á thì làm sao gọi là chúng sanh được? Gọi là chúng sanh á thì nó phải nhiễm rồi thì mới gọi là chúng sanh, phải không? Còn nếu mà chưa có nhiễm á thì sao gọi là chúng sanh? Thành ra cái chấp như vậy đó là gọi là chấp tách rời cái chúng sanh, nó ra cái pháp nhiễm, thành ra cố định chúng sanh là cố định rồi, không? Mà nó như vậy thì chấp như vậy thì tất nhiên là cũng không ai tu hành gì được, bởi vì không có pháp nhiễm mà nó đã thành nhiễm rồi á, thì như vậy thì có khi là mình tu rồi thì không rồi nó cũng thành nhiễm trở lại nữa, gặp thì như vậy tu hoài nó cũng không có thành cái gì được. Cho nên cái chấp đó là cái chấp nó nguy hiểm, không? Còn bây giờ á, ngược lại á, nếu mà chưa có chúng sanh á, không, mà có pháp nhiễm trước, tất nhiên là có người thì chấp ngược lại, bây giờ có cái pháp nhiễm trước rồi á thì mới có chúng sanh để mà nhiễm cái pháp đó. Tất nhiên là có cái pháp nó sẵn rồi cho nên mình mới có mình để mà nhiễm những cái pháp đó, không? Thì như vậy trước có cái pháp nhiễm thì cũng không có thành, bởi vì nếu mà trước có pháp nhiễm đó mà chưa có chúng sanh đó, không, thì do pháp nhiễm đó là nhiễm cái gì mới gọi là nhiễm? Không có người nhiễm thì sao gọi cái đó pháp nhiễm được? Thí dụ như bây giờ có cái gọi là có một cái phố vàng để đó mà không có ai nhiễm hết thì đâu gọi cái đó là gọi là cái pháp nhiễm được, không? Có vàng đó nhưng mà có cái người tham lấy thì mới gọi là cái đó là nó cái pháp nhiễm được. Còn bây giờ chưa có cái người nhiễm mà gọi là đặt cái pháp nhiễm trước đó, thì nó cũng không thành. Thì như vậy để thấy làm sao? Để cho mình thấy rõ cái người nhiễm và cái pháp nhiễm, tức là chúng sanh và phiền não, hai cái đó nó làm nhân, nó đối đãi với nhau và nó thành thôi. Chứ không thể nó tách rời cố định ra cái người này có trước hoặc là cái phiền não nó có trước người, hay là người có trước phiền não được. Nếu mà tách rời ra chấp là người có trước hoặc là phiền não có trước thì vậy là chấp cả hai cái nó đều thực có hết. Mà chấp về thực có cho nên rồi mới là có cái niệm mà gọi là để mà cố để mà dứt trừ. Mà nếu mà nó thực có phiền não, mà nó thực có người, mà thực có thì vậy cũng hết tu. Thực có thì không bao giờ mà nó hết được. Cho nên ở đây thì thấy rõ là hai cái đó là hai cái nó đối đãi với nhau. Sở dĩ mà có chúng sanh là do cái có phiền não, và do có phiền não là có chúng sanh, hai cái nó làm nhân, nó đối đãi với nhau. Nếu mà đã làm nhân đối đãi với nhau thì cái pháp mà nhiễm, tức là cái phiền não đó, nó không phải là cái sẵn có, không phải sẵn có đời nào rồi đó, mà do mê, chúng sanh mê rồi cho nên mới có đó, cũng như do cái những cái phiền não đó mình đâm nhiễm nó, cho nên mới tạm gọi là cái người gọi là cái người nhiễm, tức là người chúng sanh, tức là do mình có đâm nhiễm đó cho nên mới gọi là cái chúng sanh, gọi là cái người nhiễm. Còn nếu mình chưa có đâm nhiễm đó thì đâu gọi là người nhiễm được. Thành ra rồi chúng sanh cũng không phải hẳn cố định là chúng sanh. Tại vậy là cái pháp nhiễm không cố định là pháp nhiễm, cái người nhiễm không có cố định là người nhiễm, cũng như phiền não không cố định là phiền não, mà chúng sanh không có cố định là chúng sanh, mà mình có thể chuyển hết. Thì như vậy thì mình mới có thể tu được. Tu là mình chuyển hết, vì nó không có cái cố định. Tất nhiên là mình tu, mình chuyển phiền não, gọi là chuyển ba độc thành là ba giải thoát. Chứ còn nếu mà nó cố định nó thì tất nhiên là không có thể chuyển được. Vậy mà ở trong những cái gọi là những cái pháp mà của những cái người, một số những người hồi xưa thời Đức Phật, những cái nhóm ngoại đạo nữa, thì có khi là chấp hoặc là phiền não nó là thật, hoặc là cái người nó là thật, vì vậy cho nên rồi họ mới có những cái cách mà gọi là phải giống như là phiền não nó thật rồi thì phải cố để mà dẹp nó, thì bằng cách này bằng kia, hoặc là khổ hạnh đồ lung tung không, hoặc là cái người mà chúng sanh là thật, thì bây giờ cho nên họ nói rằng như vậy là cái người chúng sanh là thật rồi thì mê đó, nó là mê hoài không. Còn cái người mà gọi là ví dụ như cái người mà giác đó, thì nó sẵn là giác rồi. Hoặc là họ chấp có những cái trường hợp, ví dụ như cái người rồi cái chúng sanh này á, thì họ nó không có, nghĩa là không có phải tu hành gì hết, nghĩa là đến một cái lúc nào đó thì nghĩa là tự nhiên là khi mà những cái gọi là mình những cái khổ này, những cái khổ này khi nó đến mức độ nào đó chịu đã đời hết mức độ rồi, nó là cái thì nó hết rồi thì tự nó thành vào niết bàn thôi, không cần phải tu gì hết. Thành ra nó có những cái chấp đó là do thấy, nghĩa là hoặc là chấp thực có cái này, hoặc là thực có cái kia đó, tức là thực có phiền não hoặc là thực không phiền não, thì chấp cố định đó, thành ra nó có những cái chấp hoặc là đoạn hoặc là thường. Thì ở đây ngài phá rõ cho mình thấy, nghĩa là hai cái pháp nhiễm có trước thì cũng không có thành người nhiễm, rồi cái người nhiễm có trước thì cũng không thành pháp nhiễm, cả hai cái. Không thể nói cái nào có trước được hết. Thì phá hai cái có cái người nhiễm và cái pháp nhiễm, hoặc là có trước hoặc là cái này có sau, không được rồi. Thì bây giờ cái người ta lại chuyển qua chấp như vậy đó, đồng thời đồng thời có, tất nhiên là cái pháp nhiễm và cái người nhiễm đó nó cùng một lúc mà nó có, mà cùng một lúc mà nó có thì nó lại thành ra cái lỗi sao. Nếu mà cùng một lúc mà có thì nó không có cái lỗi, là nó không có làm nhân đối đãi với nhau. Tất nhiên là cùng một lúc á thì cái người nhiễm và cái pháp nhiễm nó đã cùng lúc rồi thì không có cái gọi là cái pháp nhiễm mà nhân cái pháp nhiễm thì mình mới có cái thành nhiễm, mà hoặc là nhân cái người nhiễm mới có pháp nhiễm, mà như vậy là nó bỗng dưng là nó có thôi, thì như vậy thì mình cũng hết tu. Tức là không cần phải do cái pháp nhiễm mà mình mới thành cái người nhiễm, mà mình cái người mà gọi là không nhiễm gì hết, cái người mà nghĩa là trong sạch rồi đó, nhưng mà bỗng dưng cái thì nó bỗng dưng là nó cũng nhiễm, thành nhiễm lên nữa. Thì như vậy là bởi vì nó đồng thời, mà đồng thời nó không có nhân, không cần phải nhân cái pháp nhiễm mà nó mới thành nhiễm đó. Mà hai cái nó đồng thời nó bỗng dưng là nó có à, thì như vậy là nó không có nhân, không nhân mà có à, mà không nhân mà có thì tự nhiên là nó lỗi lớn là như vậy đó, cho nên đây gọi là nó nhiều lỗi là như vậy đó à, thì không có người mà được giải thoát à, không cần không có nhân hết mà tự nó có à, à, mà không nhân tự có thì rồi mình tu hành đã đời nghĩa là hết sạch rồi cái bỗng dưng nó cũng có nữa à, thành ra như vậy thì nó kẹt à. Còn cái gọi là cái pháp một và khác mà tất nhiên là đồng thời không được rồi, bây giờ chuyển qua cái hòa hợp, tất nhiên là cái người nhiễm và cái pháp nhiễm nó hòa hợp với nhau mà nó thành, thì bây giờ cái này thì nó hơi có lý chút, tức là có pháp nhiễm có người nhiễm nó hòa hợp với nhau nó thành à, thì ở đây nói về hòa hợp á thì ngài lại phá hòa hợp á, nó có hai trường hợp, tất nhiên là người nhiễm và pháp nhiễm là một mà nó hòa hợp hay là khác mà nó hòa hợp, thấy không? Đó. Nếu mà nó người nhiễm và pháp nhiễm là một á, là một thì đâu cần hòa hợp chi nữa, đó. Nếu mà một mà hợp á thì đặt ra cái tên người nhiễm cái tên pháp nhiễm là cũng thừa thôi, ngài thí dụ cũng như là như ngón tay vậy thì nó đâu thể nó tự nó chạm ngón tay nó được, nó là một rồi, nhưng mà nó phải có cái khác thì mới hòa hợp được chứ, còn nó là một hòa hợp thì cái chuyện đó là nói gượng gạo thôi, còn nếu mà nó là khác mà hòa hợp á à, thì nó cũng không thành à. Bởi vì sao? Nếu mà khác hòa hợp á thì mỗi cái nó có cái tự thể riêng của nó rồi, thì nếu mà hòa hợp chung á thì nó cũng vẫn khác à, chứ không thể hòa hợp được à. Thí dụ cũng như là ở trong một cái nồi mà lấy gạo rồi lấy cát lấy sạn để chung cái đó nấu gì đút ruột rồi á, thì cũng không thể hòa hợp được, không thì gạo gạo còn cát cát sạn sạn à, chứ nó cũng không thể hòa hợp được à, hoặc là hai người ba người đứng chung trong nhà thì tuy đứng chung nhà nhưng mỗi người nó cũng riêng chứ không thể hòa hợp được à, thành ra như vậy thì bởi vì chấp khác khác tất nhiên là mỗi cái nó có một cái thể riêng rồi à, mà mỗi cái có thể riêng thì dù cho nó có hợp nhau nó cũng vẫn là riêng rời rời riêng à, thành ra cũng không có thể hợp được à. Và trong đây nó còn thêm một cái ý nữa, nếu mà một mà hợp á thì không cần những cái nhân duyên khác, cho nên đây gọi là lìa bạn mà cũng nên hợp á, tức là không cần những cái nhân duyên khác, tức dụ thí dụ cũng như à, cái người nhiễm và cái pháp nhiễm nó là một mà nó hợp thì cũng không cần có phải sáu căn đối với sáu trần mà nó mới hợp, mà tự nó thì nó cũng thành nhiễm, hoặc là à, nó khác mà nó hợp thì gọi là lìa bạn mà nó cũng nên hợp là sao? Tất nhiên nó khác. Bây giờ khác á, thì tất nhiên là ở đây người nói là khác mà nó hợp thì bây giờ những cái xa nó cũng có thể hợp được. Thí dụ như cái bàn ở đây rồi nó cũng có thể mà gọi là nó hợp với cái gọi là cái cây ở ngoài kia. À, tất nhiên nó khác mà nó hợp, nó không cần cái nhân duyên mà cũng vẫn hợp. À, hoặc là gọi là cái thân ở đây nhưng mà nó cũng hợp với cái gọi là cái cảnh cái cây ở ngoài à, tất nhiên nó xa nhau là cũng vẫn hợp, tức là hai cái thể nó khác nó không cần phải nhân duyên à, nó gần với nhau nó mới hợp à, bây giờ mỗi cái nó có cái thể riêng, tất nhiên gọi là lìa bạn mà nó cũng có hợp nữa, thành ra như vậy thì nghĩa là chấp nghĩa là hòa hợp đó, thì cũng không được à, ở đây á nó cái phá cái này á, là chỉ cho phá cái người mà họ chấp rằng thực có cái người nhiễm và thực có cái pháp nhiễm, hai cái nó riêng biệt, không? Tức là hai cái riêng biệt thì rồi hai cái riêng biệt đó hoặc là nó giống nhau là một là hợp, hoặc là nó khác nhau nó riêng rẽ rồi nó chung lại hợp. Phá là phá cái chấp hai cái nó có cái thể riêng biệt, chứ không phải là phá là không có cái người không có người nhiễm và không có cái pháp nhiễm à, tất nhiên là à, hai cái đó nó đối đãi với nhau thì nó tạm nó có được à, có được là có được trong cái nhân duyên mà khi mà nó kết hợp nó đối đãi với nhau, chứ nó không có cái thực thể riêng biệt của cái pháp nhiễm hoặc là cái người nhiễm, hay nói rõ hơn là không thực có sẵn à, cái chúng sanh không phải là sẵn có chúng sanh, mà phiền não cũng không phải là sẵn có phiền não. À, tức là do có chúng sanh thì mới có phiền não à, do có phiền não thì mới có chúng sanh à, chứ mình không có thể mà đặt trước à, phiền não nó có sẵn rồi, rồi mới có chúng sanh, hoặc là chúng sanh nó có sẵn rồi thì mới có phiền não. Mình thường thường thì mình lại chấp cái cố định như vậy, tức là do có chúng sanh rồi thì mới có khởi phiền não, hoặc là do có phiền não cho nên mới có chúng sanh mà gọi là nhiễm phiền não. À, thì hai cái đó mình chấp cái đó là mình đặt ra mỗi cái nó có một cái sẵn có riêng, mà sẵn có riêng như vậy á thì nó lại không thành cái nghĩa mà chân thật. Tất nhiên là nó sẵn, chúng sanh nó sẵn rồi á, thì tất nhiên là hồi đời nào tới giờ nó lại sẵn có chúng sanh rồi thì không cần phải có cái pháp phiền não chi nữa. À, hoặc là nó có cái phiền não nó có sẵn rồi thì không cần phải có chúng sanh mà gọi là nhiễm nó thì mới thành gọi là phiền não. Thì như vậy thì nó đã có sẵn rồi á, thì tất nhiên nó gọi là không ai mà có thể phá được nó hết, nó đã có sẵn từ trước tới giờ rồi. À, thành ra hiểu rõ như vậy thì để thấy rằng hai cái pháp đó là hai cái nó nhân duyên mà nó đối đãi với nhau thôi, chứ nó không có cái tự có. À, đó là phá, nó không có cái tự có. À, thì như vậy hiểu vậy đó thì mình mới thấy được cái ý của luận chủ phá. Còn phần nữa thì thôi để xa phần sau.